Kính thưa cộng đoàn, theo thống kê Tòa Thánh công bố năm 2017, thì hiện trên toàn thế giới có khoảng 1,3 tỷ tín hữu Công giáo, và Hội Thánh hiện đang điều hành 216.548 trường học với khoảng 60 triệu học sinh và 5,5 triệu sinh viên. Bên cạnh đó là 118.000 cơ sở bác ái xã hội, bao gồm các bệnh viện, các trại phong, dưỡng lão viện và cô nhi viện, vân vân. Và số anh chị em tân tòng cũng gia tăng theo từng năm. Nếu tính năm 2015 thì con số anh chị em tân tòng đã là 12,5 triệu người. Thưa cộng đoàn, những con số đó nói lên cái gì? Những con số đó cho chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy rằng Hội Thánh do Chúa Giêsu quy tụ khởi đầu bằng một con số rất khiêm tốn, 12 tông đồ, rồi theo ngày tháng là 72 môn đệ, cùng với số tín hữu rất khiêm tốn, chỉ sống quanh quẩn ở trong phạm vi vùng Galilee phía bắc nước Israel. Và dĩ nhiên Chúa Giêsu cùng với các môn đệ chẳng có ngôi nhà thờ nào để làm việc phụng tự, cũng chẳng có một trường học nào để điều hành, hay chẳng có một cơ sở bác ái nào để làm việc thiện. Và đến nay thì sự hiện diện cũng như sự cống hiến của Hội Thánh có mặt ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên phần nào tính phổ quát của Hội Thánh. Và chúng ta thấy rằng Công giáo là một trong bốn đặc tính của Hội Thánh do Chúa Giêsu khai mở. Ở trong đó, tin mừng của Chúa Giêsu là một lời đề ngỏ để tất cả những ai nghe và đón nhận tự nguyện sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu thì liên kết với nhau trong cùng một gia đình, và mọi người cùng tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng tùy theo ơn Chúa gọi và tùy thuộc vào ân huệ Chúa Thánh Thần ban tặng rất phong phú cho tất cả mọi tín hữu. Vậy thì làm thế nào để duy trì được đặc tính Công giáo của Hội Thánh? Chúng ta thấy rằng ở trong tin mừng cũng như bài đọc một, cái tính cục bộ, cái tính bè phái hay là nhóm có cái nguy cơ cô lập Hội Thánh, làm cho Hội Thánh không thể phát triển được, không thể vượt qua khỏi cái biên giới của một làng quê, một đất nước, một vùng mà vươn xa tới mọi ngóc ngách của thế giới. Và chúng ta thấy rằng đó là vấn đề của Hội Thánh thời đầu cũng như vấn đề của hôm nay. Làm thế nào để tất cả mọi tín hữu có được một tinh thần cởi mở, không những đón nhận anh chị em cùng niềm tin mà còn rộng mở tiếp đón những anh chị em khác niềm tin nữa. Chúng ta thấy rằng để duy trì được đặc tính Công giáo cần phải vượt qua cái tính cục bộ, óc địa phương, vùng hoặc là miền. Một văn hóa vùng miền luôn luôn có nguy cơ bóp chết sự hiệp nhất. Và chúng ta thấy rằng óc địa phương hay tính cục bộ, nó là những cản trở đi ngược lại cái đặc tính Công giáo của Hội Thánh. Và hơn nữa, cái sự cục bộ không những ảnh hưởng đến sự hiệp nhất mà còn có nguy cơ đưa đến thái độ bất khoan dung, loại trừ lẫn nhau. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân của chiến tranh, của bất công, của bất hòa. Chúng ta thấy rằng miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tất cả mọi miền, anh chị em tín hữu đều tuyên xưng một Chúa, cùng chịu một phép rửa, nhưng thực tế lại khó đón nhận nhau, bởi vì tính văn hóa của địa phương nó trói buộc. Và một khi không có một tâm hồn rộng mở, không có sự sẵn sàng đón tiếp nhau, thì chắc chắn chẳng có sự cộng tác cùng nhau làm những việc tốt đẹp. Và như thế nó làm thiệt hại cho việc chứng minh tinh thần bao dung của tin mừng. Hội thánh có người mới, có người cũ, có người theo Chúa lâu năm và có người mới lãnh nhận phép rửa. Có người thì đức tin vững mạnh, bên cạnh đó cũng có những người đức tin chưa vững. Và vì thế đặt ra vấn đề tránh những gương mù, gương xấu, vân vân, làm ảnh hưởng đến sự thăng tiến của mọi người trong hội thánh. Chúng ta thấy rằng ngày nay các gia đình mới có nhiều yếu tố, vợ hoặc là chồng là người tân tòng. Vậy trong các gia đình ấy, người theo Chúa lâu năm làm thế nào để giúp cho người bạn đời thăng tiến trong đời sống đạo? Và các bạn trẻ, các bạn sinh viên, do tính chất của một cuộc sống phải di chuyển nhiều và hội nhập nhiều, các bạn làm thế nào để nâng đỡ những người bé mọn là những bạn bè còn yếu trong đời sống đức tin ở môi trường học hành và làm việc của chúng ta? Chúng ta thấy rằng đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cần có một tâm hồn cởi mở, một tinh thần cởi mở, không những là biết hy sinh những lời nói, những việc làm có thể làm cớ gây vấp ngã cho bạn bè, mà còn biết tôn trọng các ân huệ Chúa ban cho người khác để cùng nhau cộng tác làm những việc tốt. Chúa ban cho chúng ta có rất nhiều những khả năng để có thể làm điều thiện, để chữa lành, để hướng dẫn người khác thăng tiến trong tri thức, trong nhân cách. Và cái cản trở là chúng ta chưa cộng tác với nhau đủ, chưa đón nhận nhau đủ, chưa cùng nhân danh Chúa Giêsu để làm những điều tốt. Thưa cộng đoàn, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hội thánh hãy tạo ra một nền văn hóa đón tiếp, người cũ đón tiếp người mới, người giàu đón tiếp người nghèo, người khỏe mạnh đón tiếp người yếu đuối, người có đức tin vững mạnh đón tiếp những người đang chao đảo giữa sóng gió cuộc đời. Và hơn ai hết các bạn trẻ, chúng ta thấy rằng những người phải rời bỏ xứ đạo gốc, rời bỏ miền quê của mình để đến những trung tâm kinh tế, văn hóa, học hỏi, sinh sống, thì phải đối diện với rất nhiều những rủi ro có thể làm cho các bạn trẻ đó đánh mất đức tin. Thiếu sự nâng đỡ của cộng đoàn, thiếu sự nâng đỡ của gia đình và thiếu sự hỗ trợ của những người bạn tốt thì đức tin cũng có nguy cơ bị dập tắt. Và dĩ nhiên người ta sống trong một tình trạng phải chao đảo thì làm gì có năng lực, làm gì có sức để làm điều thiện. Chính vì thế chúng ta cần tạo ra một cái văn hóa đón tiếp, hay nói đúng hơn là sống theo tin mừng của Chúa Giêsu, là rộng mở đón tiếp tất cả những người khác biệt chúng ta để cùng nhau có thể làm được một điều gì đó cho đất nước quê hương, cho gia đình, cho chính bản thân chúng ta. ước chi mỗi người chúng ta có một tâm hồn rộng mở trong việc đón tiếp người khác như chính Chúa Giêsu đã nêu gương và mong muốn chúng ta tiếp bước theo người. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.